Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Hương Nghiêm, một vị tăng tài đức về chùa Hương Nghiêm trong một thời gian rất là ngắn mà đã câu hội được, đã quy tụ được các đối tượng Phật tử về tu học, đặc biệt là trong mùa hè năm nay 2015. Các bạn trẻ thân yêu của chúng ta cũng đã về chùa Hương Nghiêm với cái khóa tu mùa hè mang tên Về Lại Quan Âm. Hương Nhũ cũng xin gửi lời chào đến quý thầy, quý sư cô, những vị tăng ni trẻ cùng về với thầy Hương Nghiêm để tổ chức khóa tu mùa hè năm nay cho các em. Và giờ phút này xin phép quý thầy cho Hương Nhũ có những giờ phút sinh hoạt cùng với các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Các em thân mến, mùa hè năm nay cũng như những mùa hè đã qua, sư Hương Nhũ có một cái duyên với các bạn trẻ, đó là đi trên nhiều vùng đất nước khác nhau để được đến thăm các em, để được gặp gỡ các em và nói chuyện cho các em nghe. Những cái nơi nào có một cái đạo tràng trang nghiêm như thế này và những vị thầy, vị sư cô tâm huyết dành những cái thời gian công sức của mình để khai mở cho các em con đường sống tốt đẹp trên nền tảng đạo đức và trí tuệ, thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những cái vùng, các em có biết không, các sư đến đó cũng là đến để mà giảng khóa tu mùa hè, nhưng mà đợi mãi cũng chưa thể nào có thể ngồi để nói chuyện được, bởi vì ngồi một lúc thì nắng nó đến, cho nên là phải di chuyển sang cái chỗ mà nó mát để giảng, xong rồi lát nữa chỗ đó nắng lại đến, lại phải di chuyển, cho nên cái buổi nói chuyện á đôi khi không thể thực hiện được, mà trở thành một cái buổi sinh hoạt vừa tập thể dục vậy. Có những cái nơi, sư nhớ cũng cách đây một vài năm sư giảng ở trên vùng Đắk Nông, thì thầy câu hội về cũng mấy trăm bạn trẻ, tu thì 5 ngày, và khuyến khích các bạn á, thôi đừng có tắm nhá, ráng ở dơ 5 ngày rồi về nhà tắm luôn, tại vì các thầy thì tổ chức, các bạn thích quá, nhưng mà cơ sở vật chất của chùa không có. Cho nên là thầy bảo nếu các em có bận tí sư hoan hỷ nhá. Đó, sư nói như thế. Rồi cũng có những nơi sư giảng ở thủ đô Hà Nội, có một cái hội trường rất là lớn, trang nghiêm, đẹp đẽ. Nhưng mà các em biết không, sư giảng mà sư phải cố gắng lắm, tại vì nó quá nóng. Và những cái quạt á, quạt lớn cao tốc á, nó thổi vô, và để cho các em mát thì cái tiếng ồn của những cái quạt công nghiệp đó làm cho cả thầy và trò đều rất là khó chịu. Vì vậy mà mình muốn cho các em nó nghe, và các em cũng rất thích nghe, nhưng mà thời tiết nó nóng, mà cái nóng của mùa hè thì các em biết đấy, nó đâu có phải là dễ thở đâu, có thể 40 mấy độ như thường. Thì để giúp cho một buổi pháp thoại được thực hiện được, phải có những cái quạt công nghiệp nó kèm với những cái tiếng ồn đó. Cho nên á, nó bị chi phối. Rồi có những cái nơi mình giảng, có những ngôi chùa cũng rất là đẹp, nhưng mà thỉnh thoảng đang giảng lại phải ngưng lại vì tiếng xe lửa nó chạy đó. Rồi cái tiếng máy bay ở trên trời, vì cái ngôi chùa nó nằm ở gần đường bay, cho nên nó bị chi phối đủ mọi thứ hết. Cho nên các em có thể biết rằng chúng ta về sinh hoạt, chúng ta thấy ồ hạnh phúc quá, được về nghe pháp nè, rồi được các thầy các sư chia sẻ những điều quý hóa, như là những cái viên ngọc bảo châu vô giá, là khai mở trí tuệ cho các em. Nhưng mà trên đất nước của chúng ta cũng có nhiều bạn trẻ mong muốn như vậy, nhưng mà nó có nhiều cái sự trở ngại khó khăn, chứ không phải là ai cũng có thể đến với khóa tu và được nghe pháp một cách thanh thản, tự tại như các bạn trẻ đang ngồi đây với sư đâu. Có lần á, thì sư đến giảng một nơi, ngoài kia có những bạn ngoài cửa nhìn vào. Tại vì các bạn không thể nào đăng ký được tham dự khóa tu, bởi vì ngồi nghe pháp mà bên cạnh là có một cái rổ bán bánh tiêu hay là một sấp vé số gì đó, ngồi ở ngoài nhìn vào để được ngước cổ lên nghe cho nó rõ, bảo các em vào đây đó. Cũng như lúc nãy sư đề nghị với thầy Trí Trơn là cho các em xích lại gần, bởi vì sư nghĩ rằng đó, chúng ta ngồi gần nhau, chúng ta truyền cho nhau những tình cảm yêu thương, những cái từ trường ấm áp đó, chỉ khi nào các em ngồi gần với quý thầy quý sư, các em cảm nhận được. Mai này các em về mở cái băng VCD video để coi đó, thì cũng vui đó, nhưng nó không giống như bây giờ đâu. Bây giờ có sư, có quý thầy ngồi chung quanh các em nghe nó một cái gì đó ấm áp lắm. Cho nên khi mà sư giảng, sư nhìn thấy ở ngoài kia có một số bạn ngồi nghển cổ lên để lắng nghe có sư nói cái gì, mà sư bảo vào đây ngồi nè, và sư nói với sư trụ trì là nói các em nó vào đây. Các em nó cũng bằng tuổi, không có đăng ký, nhưng mà nghe pháp cũng để cho các em nó nghe. Thì sư trụ trì đi ra kêu vào, các bạn trẻ mới nói dạ không, con ngồi một tí thôi, con phải đi bán bánh. Nếu chiều nay mà mưa đó, bánh bán không được á, thì con cũng chẳng có tiền mà đem về cho mẹ con mua gạo, cho nên con ngồi nghe một tí thôi. Thì sư trụ trì nói một tí là bao nhiêu? Dạ chừng mấy phút thôi ạ. Nhưng mà các em biết không, sư giảng xong rồi sư vẫn thấy bạn đó ngồi đó. Đó, sư mới ra nói sao các em bảo ngồi một tí mà các em vẫn còn ngồi đây. Bảo sư ơi hay quá, sư nói nữa đi, sư nói chuyện về Đức Phật hay quá, con muốn nghe nữa. Đó, thế là các sư thấy thương quá mới mua hết bánh cho bạn. Mà bánh thì cũng không chia đủ cho khóa tu. Khóa tu người ta mấy trăm người mà cái rổ bánh đó có mấy chục cái à. Thì mua dùng cho hết cái rổ bánh đó, đem xuống nhà bếp cho các cái cô, các bà mẹ, cha đang nấu cơm đó, ăn bánh. Và nói bạn đó sinh hoạt đến chiều, bạn rưng rưng nước mắt, bạn bảo đây là một cái ngày rất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc hơn cả cái ngày Tết Trung Thu mà bố mua cho cái lồng đèn để mà chơi đó, là bạn rất là bé. Thế thì các em có thấy rằng để được ngồi bên nhau không phải là dễ nha. Tại vì chung quanh chúng ta cũng còn rất là nhiều người muốn nghe pháp mà không thể. Có nhiều nơi tổ chức mà không có điều kiện. Và có khi sinh hoạt ngoài trời một cơn mưa đổ xuống, giống như cái hồi đó sư giảng ở ngoài Hà Tĩnh đó. Thì mưa gió suốt đêm, các thầy các cô ở trong học viện đi ra đó tổ chức khóa tu mùa hè. Mà đêm nó mưa lớn đến mức độ mà bao nhiêu sự trang trí ở ngoài trời nó sập hết trơn hết trọi, bình hoa đồ đổ hết vì bão các em, bão miền Trung. Cuối cùng chỉ còn ba cái tượng Phật Tam Thánh Tây Phương, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí là bằng đá là còn đứng ở đấy thôi. Còn tất cả là bao nhiêu phong màn rồi bình hoa là nó sập ở trong bão táp hết. Cho nên khi sư ra giảng là một cảnh hoang tàn. Thế mà các em bảo thưa sư, suốt đêm hôm qua chúng con phải lạy Quan Âm để trời đừng có mưa nữa. Nếu mà mưa thì chúng con không có thể nào mà được tổ chức sinh hoạt khóa tu mùa hè. Các bạn bé như thế này cũng có, mà các lứa tuổi giống như thế này đến với khóa tu, các thầy, các sư không mong gì hơn là các em hiểu được một điều gì đó, để đó thật sự là hành trang trong cuộc sống của mình. Các bạn hay viết lưu bút cho nhau, mang hành trang vào đời, hành trang cuộc sống. Thì các bạn cứ nghĩ hành trang là cái ba lô, trong đó có vài cuốn truyện, phải không nào? Đó. Có vài phong kẹo, có cái máy, laptop, cái điện thoại gì đó. Nhưng nếu các em biết rằng tất cả mọi thứ trên đời, cho dù tiền bạc, cho dù tài sản, cho dù rất là nhiều thứ giá trị, nhưng nó cũng không đem lại cho các em niềm hạnh phúc nếu các em không có một hành trang thật sự, đó là trí tuệ đi vào cuộc đời. Mà trí tuệ nghe nó xa vời quá. Học chừng nào để gọi là trí tuệ, tu chừng nào để gọi là có trí tuệ. Sư chỉ mong các em hiểu một điều đơn giản, đó là nhân quả. Người học Phật phải nắm chắc một cái hành trang rất quan trọng, đó là nhân quả đi vào cuộc đời. Sư thấy khóa tu nào cũng thế thôi. Có những nơi tổ chức một tuần, có những nơi 5 ngày, có nơi 3 ngày. Và như chùa của sư là chỉ có một ngày thôi, tại vì điều kiện cũng rất là bề bộn, đang xây dựng và nó mọi sự chưa có được tề chỉnh để có thể các em câu hội về sinh hoạt một cách lý tưởng. Nhưng mà dù một ngày cho đến hai ngày, cho đến bảy ngày, cho đến mười ngày gì đi chăng nữa, thì các thầy và các sư vẫn mong các em khi ra khỏi cái ngôi chùa này trở về với cha với mẹ, hành trang các em mang được đó là niềm tin đối với chân lý nhân quả. Phải tin chắc gieo nhân nào gặt quả đó. Phải hiểu rằng chúng ta muốn hôm nay và ngày mai có an vui hạnh phúc cho mình, cho người, trước hết phải có niềm tin trong cuộc sống, hiếu đạo với cha mẹ, cố gắng học hành lễ phép với thầy cô giáo. Có nhiều con người sống cá tính lắm, cứ cho những cái bài học đạo đức như thế này là những cái chuyện gì? Những chuyện vô ích, mất thời gian. Thời gian của chúng ta dành để chơi game, thời gian để cứ ngồi viết tin nhắn trên điện thoại và để nghe điện thoại đến mức độ mà gọi là nấu cháo trên điện thoại luôn. Nói chuyện giờ này sang giờ khác mà không biết được cái tiền điện thoại đó là mình đã làm ra được đồng nào chứ, hay cũng chỉ lấy của bố mẹ. Và có những em dành những thời gian quý giá của mình để làm những việc hết sức là vô bổ. Trong khi đó có những bạn nhỏ xíu như bây giờ nè, đang ngồi đây là nghe pháp. Mà các em biết không, cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Mà các em đang được nghe sư nói pháp đó. Trong khi sư nói có những bạn chẳng có biết Phật pháp là gì. Có những bạn phải sống trong những cái điều kiện gì? Cha mẹ không có niềm tin trong chánh pháp, cha mẹ đi theo con đường ngoại đạo tà giáo. Các em sống trong sự lây lất ngày hôm nay biết hôm nay và chạy theo tiền, tình yêu, sắc dục, danh lợi và làm tất cả những điều ác. Những con người đó dù nhỏ hay dù lớn, cuộc sống của họ rất là bất an, không bao giờ có hạnh phúc đâu các em ạ. Cho nên mỗi lần sư đi giảng đến các khóa tu, các thầy lúc nào cũng nói với sư rằng làm sao mà các em nó nghe sư nói chuyện xong rồi đó, nó về nhà nó biết cầm tay mẹ và nói mẹ ơi, mấy ngày qua con đi khóa tu mùa hè, mẹ ở nhà có vất vả không? Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm. Và qua khóa tu này con thấy con đã lầm lỗi, con đã làm lỗi với cha với mẹ nhiều lắm. Các em đừng có nói là ngày mai các em lớn lên đi làm có tiền, các em sẽ mua hoa tặng mẹ, các em sẽ đem tiền về biếu cha. Các em đừng nói cái chuyện xa xôi đó. Mà sau khóa tu, các em hãy trở về cầm tay mẹ, ôm lấy cha và nói rằng cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ vô cùng, con xin lỗi cha mẹ, bởi vì là cha mẹ tạo ra con, nuôi con khôn lớn, nhưng mà con chưa làm được điều gì để thể hiện con là người có lòng biết ơn hay là một người con hiếu thảo. Sư dám nói trong chúng ta ngồi ở đây, hỏi bạn nào là hiếu thảo cũng sẽ có những bạn không dám đưa tay. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta quá nhiều lần làm cho cha mẹ buồn lòng, giống y như sư hồi nhỏ. Hồi đó sư giảng bài pháp Nắng Ấm Mùa Xuân ở trên chùa Hoằng Pháp đó, năm 2009. Lúc đó 7.000 bạn trẻ về tu tập khóa tu mùa hè năm đó. Mà các em biết không, đến khi mà sư đi ra Đà Nẵng đó, sư gặp một cái bà đó, bà gánh cái gánh trái cây, bà đi bán. Mà bà thấy sư, bà kêu: "Ôi sư cô nắng ấm mùa xuân." Tại cái bài pháp đó mang tên Nắng Ấm Mùa Xuân. Bà đâu có được đi nghe pháp như các em, bà cũng như cha như mẹ mình, phải tần tảo nắng mưa. Cho nên bất chợt gặp sư ngoài Đà Nẵng, bà kêu, bà không biết tên sư, bà không nhớ được. Bà nói: "Sư cô nắng ấm mùa xuân ơi, sư cô lại cho con cúng dường sư cô một ít trái cây." Mà con biết không, trái cây ở trong cái giỏ của bà đó là những trái cây bị loại ra rồi. Những trái cây đó là những người cao sang giàu có người ta không có ăn đâu, vì bà rất là nghèo, vốn của bà rất là ít, cho nên chỉ mua những loại trái cây loại 3, loại 4 để bán đắp đổi qua ngày. Vậy mà bà lấy một cái chùm trái chôm chôm đen hết trơn rồi, bà cúng dường cho sư. Bởi vì trong giỏ đó thì cái trái gì nó cũng héo và nó cũng úa tàn như vậy. Mà sư rơi nước mắt, các con có biết không? Rồi bà mới nói rằng: "Sư cô ơi, sư cô giảng nắng ấm mùa xuân rồi đó, con của con về đó, nó không còn bất hiếu với con như ngày xưa, nó không cãi cha nó như ngày xưa. Khi con đi bán như thế này nè, thì nó ở nhà nó biết nấu nồi cơm, nó biết rửa chén, lặt rau nấu canh để chờ con đi chợ bán về." Cho nên sư cảm động quá, đâu phải là mình giảng cho bao nhiêu ngàn bạn ngồi nghe, mà rồi còn biết bao nhiêu con người hạnh phúc bởi vì con của mình khi trở về không phải là một đứa bé ngỗ nghịch như ngày xưa. Các con phải có cá tính rồi, con nít còn nhỏ là phải nghịch ngợm rồi, rồi phát biểu tùy tiện, rồi là ham chơi hơn là ham học. Cái tấm của cái tuổi trẻ thì cũng khó tránh khỏi. 10 em chỉ 3 bạn là ngoan hiền thôi, 7 bạn là nghịch ngợm, rồi là sống theo cái tính cách riêng của mình. Nhưng mà ít nhất đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với những người bạn bè thân thiết, đối với những người chúng ta tình cờ gặp trên đường, chúng ta đều thể hiện mình là một người con của Đức Phật. Mà Đức Phật thành Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là bởi vì kiếp sống nào Ngài cũng là người con có hiếu hết. Đến kiếp làm con chim bồ câu á, làm con chim oanh vũ chứ, mà cũng là đi lấy lúa về nuôi cha mẹ mồ, và người ta bắt để làm thịt, nó bảo là: "Để cho con phụng dưỡng cha mẹ xong rồi, ông hãy giết tôi sẽ trở về để nạp mạng cho ông, để cho tôi nuôi cha mẹ tôi, vì cha mẹ tôi mồ." Đức Phật kiếp sống nào cũng hiếu thảo như thế. Thế rồi chúng ta về với khóa tu mùa hè, ấn tượng nhất là gì? Trò chơi quá vui. Ấn tượng nhất là gì? Đội này thắng, đội kia thua, đội mình thắng. Ấn tượng nhất là gì? Ấn tượng nhất là thầy kể nhiều câu chuyện quá hay. Ấn tượng là sư cô giảng cho mình những điều về Phật Pháp mà chưa từng biết. Mỗi người sẽ có một ấn tượng khác nhau. Có người ấn tượng là gì? Ngày nào cũng ăn chay hết mà sao ngon quá à, phải không nào? Còn mỗi người một ấn tượng khác nhau. Nhưng sư mong các em sẽ có một điều phải ghi nhớ, đó là thái độ sống của chúng ta sau khi ở khóa tu mùa hè trở về đối với cha và với mẹ. Tất cả chúng ta đều phải biết thể hiện mình là người tri ơn, người biết ơn. Và các em có biết không, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì tuần lễ đầu tiên là Ngài ngồi yên để chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Nhưng mà sang tuần lễ thứ hai á, là Ngài đứng ở một nơi không nằm, không ngồi mà chỉ đứng thôi. Cách xa cây Bồ Đề khoảng mấy trăm mét, nhìn về phía cây Bồ Đề, không chớp mắt để tỏ lòng tri ơn và biết ơn cây Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho mình trong những ngày mình tu tập thiền định. Cái cây Bồ Đề mà Đức Phật còn biết ơn như vậy. Cho nên Ngài tốt như thế, Ngài dễ thương như thế, đáng kính hiếu đạo. Cho nên Ngài kiếp sống nào cũng có trí tuệ, cũng có các tướng tốt và vẻ đẹp quang minh. Các em cũng có tướng tốt và vẻ đẹp đó. Các em cũng có nhiều việc làm tốt trong những kiếp sống quá khứ lắm. Các em biết vì sao mà sư biết như vậy không? Tại vì là sư tiếp cận quá nhiều những bạn học sinh mù, câm và điếc, giống các em vậy, múa rất là đẹp, mặc áo đầm vô là giống như các bạn hoa khôi vậy, nhưng câm, điếc, sư nói gì cũng không nghe hết, chỉ gật gật đầu và cam thể hiện lòng biết ơn là cảm ơn sư thôi. Còn các bạn học sinh mù á, thì nghiêng một bên tai như vậy để nghe, nhưng mắt bạn không thấy gì hết, bạn không thấy sư là đâu hết. Tức là cũng phải gieo những nhân không lành, cho nên kiếp sống này đã mù, có bạn thì câm điếc. Còn các bạn trong chùa Hương Nghiêm đang ngồi đây với sư thì như thế nào? Ngồi rất là ngay thẳng này, lưng rất thẳng, mắt thì sáng, miệng cười tươi. Lát nữa sư hỏi hôm nay tôi giảng cái gì phải có người đứng lên trả lời đó nghe, chứ không phải ngồi nghe cái rồi lát cái gãi gãi thưa sư hay hay cái gì không biết, không có chuyện đó đâu. Sư giảng là kiểm tra liền, sư giảng tất cả mọi miền trên đất nước Việt Nam, miền Bắc, miền Trung và cả các tỉnh miền Tây. Và lúc nào sư cũng dò bài hết, dò bài ngay cái thời pháp thoại của mình. Sư xem người ta ngồi đây nè, người ta lấy thời gian của cha, của mẹ, của chúng sanh, của thầy, của sư, của tất cả mọi người để người ta học được cái gì? Hay là người ta chỉ để ngồi để mà chọc ghẹo thọt qua thọt lại, để rồi là tôi cũng có đi khóa tu mùa hè, để rồi nghịch, vì có đông người để nghịch cho nó đã thôi. Thật sự là nếu người nào phí phạm thời gian vô mục đích, đó là tự giết sinh mạng mình. Tại vì mạng sống của mình là từng giây từng phút, mình phí tổn thời gian là tự giết mạng mình, mình phí tổn tiền bạc là mình đốt giá trị và phước đức của cuộc đời mình. Cho nên bạn trẻ về tu sẽ biết quý thời gian, vì đó là sinh mạng của chính mình, biết quý tài sản tiền bạc của cha mẹ của chúng sanh, vì đó là giá trị, là phước đức của chính mình. Các bạn nghe rõ chưa? Nãy giờ sư nói như thế đó để cho các em thấy rằng mình có duyên, có phước lắm mới được về cái chùa Hương Nghiêm trong cái khóa tu mùa hè năm nay. Và sư muốn kể cho các em nghe một cái câu chuyện rất là hay, bài học về nhân quả. Cũng như sư mới nói các em hôm nay về đây nè, các em có đôi mắt để nhìn thấy sư. Lát nữa sư cô Nguyên Thanh sẽ hỏi các em rằng sáng nay ai giảng cho các em vậy? Em sẽ nói dạ thưa sư cô là sư Hương Nhũ giảng cho chúng con nghe. Đấy, sư Hương Nhũ có vui không? Nói dạ sư cô Hương Nhũ vui. Rồi sư cô giảng như thế nào? Nói sư giảng giọng Nam hay giọng Bắc hay giọng Huế gì đó. Em phải nghe cái mới trả lời được. Nhưng mà học sinh câm điếc có trả lời được không? Không. Thế các em học bằng cách nào? Bằng cách qua một cái người phiên dịch đứng ra hiệu. Học bằng mắt thôi chứ không nghe gì hết. Thành không biết tiếng nói của sư làm sao hết. Còn các bạn mù thì sao? Nghe sư cô Hương Nhũ giảng hết. Nhưng nói sư cô đến đây với chúng ta, các em thấy sư cô như thế nào? Các bạn sẽ trả lời giống như học sinh mù. Dạ sư cô Hương Nhũ giống má con lắm. Vậy thôi chứ không có biết sư ra sao hết, tại mắt mù. Nói sao sư cô giống má? Nói tại chắc là sư cô tốt giống má con. Vậy thôi. Còn cặp mắt là không thấy gì hết. Còn các em ngồi đây thì sao? Thấy sư, nghe tiếng sư nói, và lát được giảng pháp xong rồi còn được chơi trò chơi, tới trưa có người nấu cơm cho ăn. Tu kiếp nào mà được phước dữ vậy? Đó là nhân các em đã gieo rồi, cho nên nay các em được những cái phước quả tốt đẹp an lành như thế đó. Các em có nghe rõ không? Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ông giàu lắm. Ông giàu, thật là giàu, nhà ông không thiếu cái gì cả. Rồi ông lại có một người vợ quá sức là đẹp. Thế là có những người trên thế gian, họ cảm thấy nhà giàu mà vợ đẹp là số một rồi, không còn gì bằng nữa. Cho nên lúc nào ông cũng cười hết. là bởi vì được như ý, được của cải nhiều, vợ thì xinh đẹp. Nhưng mà các em coi đó, niềm vui cũng chẳng có lâu, là vì lấy nhau mãi mà không có đứa con nào. Tại vì quả báo của ông là những kiếp sống trước đó, cho vợ ông phá thai nhiều quá, cho nên nay ông lấy vợ mà cầu hoài không có đứa con nào, mặc dù quá giàu. Xong rồi các em biết như thế nào không? Ông mới đến kiếm một vị thầy. Ông nói bây giờ làm sao cho ông có con? Thầy nói, có lẽ là những kiếp sống xưa đó, ông phá thai, giết, hại con người ta, cho nên nay ông có vợ mà ông chồng trông đợi mãi mà không có con. Bây giờ là ông phải làm công đức đi, ông làm phước lành đi, bố thí, cúng dường, làm các việc tốt, hồi hướng cho vợ sẽ có thai. Thầy dạy ông vậy. Thế là ông kêu lắm, nhưng mà vì quá mong con, cho nên bắt đầu ông về, ông lấy tiền của ra, ông bố thí. Ông làm được cái gì ông cũng nói, tôi làm cái này tôi phải có đứa con. Ông cúng dường, ông cũng xin, tôi làm cái này tôi phải có đứa con. Ông làm cái gì tốt, ông cũng xin làm, rồi tôi sẽ có đứa con hết. Và các em biết không, Đức Quan Thế Âm cho ông đứa con thiệt. Có thai, trời ơi mừng lắm. Người vợ được ăn tất cả những cao lương mỹ vị để cái thai nó tốt, rồi sanh đứa con ra bụ bẫm, đẹp, thông minh. Trời ơi, đã nhà giàu rồi, tuy là phải chờ đợi mấy năm, 7-8 năm lận, nhưng mà cuối cùng cũng có được một đứa con. Vợ thì xinh đẹp, ngoan hiền, nhà giàu có, thì ông ta quá hạnh phúc. Nhưng mà sư nói với các con á, bởi vậy tại sao phải tu? Phải làm các việc lành, phải tránh xa những điều ác, phải tin nhân quả, là bởi vì như đây đây. Ông vui được một thời gian, hết vui. Tại sao các con biết không? Tự nhiên đứa bé nó lớn được khoảng 2-3 tuổi, bắt đầu nó bị bệnh nan y, là bệnh ghẻ xài. Lúc nào người nó cũng mọc đầy ghẻ từ đầu đến chân. Như già giàu quần áo rất là đẹp, phải chưa nào? Gấm vóc lụa là ăn sang cao lương mỹ vị, mà đứa con ấm ra là ai cũng phải che mũi hết, vì ghẻ nó chảy nước nó hôi. Đó, các em thấy không? Gieo nhân thì sao mà bây giờ mù? Gieo nhân làm sao mà câm điếc? Mà gieo nhân làm sao mà đẻ ra chút xíu ghẻ xài quanh năm? Các em ráng nghe đó để biết nhân đó. Mình gieo cái gì hôm nay là ngày mai sợ lắm, không có biết được. Tất cả những lương y tài giỏi nhất ông đều đem đến để chữa bệnh cho thằng bé con của mình, nhưng mà đều gọi là bó tay chấm com cả. Rồi là xích thuốc, rồi là uống thuốc, rồi là nó vẫn ghẻ như vậy, mà nó hôi lắm. Cho nên cả vợ cả chồng, vợ khóc hết nước mắt, còn ông không có một mùa xuân. Bây giờ của cải ông không làm cho ông vui nữa. Tại vì các em biết không, người cha mẹ sanh ra là con là quý hơn vàng bạc kim cương, quý lắm. Mà bây giờ của cải làm gì? Món ngon vật lạ cao lương mỹ vị làm gì? Trong khi đứa con nó ghẻ xài, nó đau nhức, tối nó khóc ngằn ngặt ngằn ngặt. Tại vì nó ngứa ngáy đó, nó đâu có ngủ được, nó ốm o. Đó. Xong rồi ông đi hết các thầy thuốc cũng có hết. Một ngày kia ông gặp một vị sa môn là các thầy đó. Ông mới nói, thầy ơi, con làm bao nhiêu công đức mới sanh được thằng con trai mà từ lúc nhỏ tới giờ nó ghẻ xài quanh năm, nó ghẻ riết à, nó không có hết. Mà tất cả những thầy thuốc giỏi nhất là con đã mời đến hết rồi, con tốn tiền vô kể vô biên mà nó không có hết ghẻ. Thì thầy sa môn mới nói là, tôi chỉ ông hãy đi đến Kỳ Viên Tinh Xá xem. À, có thể ở nơi đó Đức Thế Tôn có thể chỉ cho ông một cách nào để ông chữa bệnh cho con của ông. Tức là vị sa môn nó cũng không biết làm sao để giúp ông á, mới chỉ đi đến Kỳ Viên Tinh Xá là nơi có Đức Phật đang thuyết pháp. Các em biết không? Ông ta đến Kỳ Viên Tinh Xá, ông ta gặp Đức Phật, thì ông dắt đứa con theo. Lúc đó đứa con của ông lớn rồi nha, không còn nhỏ nữa, mà nó vẫn ghẻ xài như vậy. nó lớn theo ngày tháng thì nó ghẻ xài càng nhiều, vẫn hôi hám như thế. Nhưng mà khi hai cha con dẫn nhau vào trong kỳ viên tinh xá, thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy, thì đứa con nó quỳ xuống, nó đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mặc dù từ nhỏ tới lớn giờ nó chưa có biết Phật Pháp là gì hết trơn á, mà nó thấy Phật quỳ xuống đảnh lễ. Thế rồi ông cha mới nói: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao con trai của con từ lúc sanh ra nó chỉ ăn những thức ăn cao quý mà nó bị cái bệnh ghẻ xài hôi hám như thế? Đức Thế Tôn mới trả lời: nếu mà bác sĩ thì người ta sẽ nói yếu tố trong máu, yếu tố này yếu tố kia, thử máu rồi là xét nghiệm vân vân. Nhưng mà Đức Phật ngài nhìn thấy rõ cả quá khứ và vị lai hiện tại của một con người, cho nên ngài nói rằng bây giờ có chữa trị cách mấy đi nữa cũng khó mà hết được căn bệnh này, bởi vì nó là thâm căn cố đế, do là cái nhân đã gieo trong cái kiếp sống trước. Tức là chúng ta phải biết con người ta sống có những kiếp sống trước, gieo nhân rồi nay có quả. Các em nay làm người được nghe Pháp là bởi vì sao? Đã từng nghe Phật Pháp trong những kiếp sống trước, nên nay mới được như thế này. Các em có biết không? Nói tại sao con của tôi lại phải bị như thế? Thì Đức Phật mới nói: bởi vì trong đời quá khứ, con của ông nó có hai người bạn chơi với nhau, nhưng mà một trong hai người đó lại sanh lòng ganh ghét bạn mình. Tức là chơi với nhau nhưng mà lại không có tốt với nhau thật. Bạn mình á học giỏi, thành công, thì cái người bạn mình ấy, ngoài mặt á thì chúc mừng, nhưng mà trong bụng á thì ghét, nói xấu. Đến khi hai người cùng lớn lên, thì một người thành đạt sự nghiệp, vẻ vang, một người đó thì chỉ lấy tiền của cha mẹ, chứ còn không có thành đạt như bạn. Vì vậy mà rất là tức tối, và đem tiền của nhà mình đem lên dâng cho đức vua, vị quốc vương, và nói xấu người bạn của mình cho quốc vương nghe. Môn Tâu bệ hạ, cái hạ thần á, bị bạn của hạ thần nó hại, nó làm cho hạ thần đau khổ, chết lên chết xuống đó. Rồi nói xong bắt đầu dâng lên, dâng báu vật cho vua. Lúc nào lên cũng đem đồ lên dâng vua hết, gọi là gì? Hối lộ, phải không? Đó, ông vua này ông ham của cải đó, cho nên ông nghe, ông nghe nói ta sẽ trị nó cho. Đó, ta nói xin quốc vương hãy trị cái thằng bạn của hạ thần đi, cho nó chết lên chết xuống đi, rồi hạ thần có bao nhiêu của báu trong nhà dâng cho quốc vương hết. Đó, mà cái người nào mà ham của cải mà làm việc ác, đó là một cái nhân rất là xấu. Thế là cái người này tiếp tục về nhà lấy của đem lên cho vua. Ông vua thấy của ham quá mới ra lệnh gọi người bạn của cái ông này lên, hành hạ nè, đánh đập nè, rồi đi đày. Cũng chưa đã tức nữa, nó tiếp tục nó nói xấu. Nó nói xấu, nó gièm pha những lời gian dối, điều có nói không, điều không nói có, nó vu khống cho người bạn của nó chỉ vì lòng ganh ghét. Thế rồi sau đó người bạn bị đánh đập, tra tấn, rồi bị giam cầm. Rồi gia đình của người bạn ông á mới đem của cải lên, rồi phải đem vào trong công đường á để chuộc người con về. Thì người bạn của anh ta lúc đó không còn thiết tha gì, đời sống làm quan của cải gì hết, thấy tình bạn thì bạc bẽo, đời sống thì giả dối, tiền bạc thì mua được mọi thứ hết, chứ không phải là lòng liêm chính của con người. Cho nên ông trả áo từ quan, ông về núi tu hành. Đó, cái tốt của người này là sống trung trực, chứ không có chịu lấy những cái tiền bạc hay là lời xảo ngữ để mà mua lấy danh lợi trên thế gian. Ông bỏ về núi ông tu hành, mà tu riết rồi á mà thành Phật luôn. Mà những cái vị mà tự tu mà thành Phật gọi là Bích Chi Phật, tu mà thành Bích Chi Phật luôn đó các em. Thì khi mà ông thành Phật rồi đó, ông có thần thông. À, thì trải qua bao nhiêu kiếp sống, ông quan sát, ông thấy cái người bạn của ông ngày xưa đó mà nói xấu, vu khống lăng mạ ông, bây giờ quá sức khổ độc, nghèo nàn, thiếu thốn, kiếp nào sanh ra cũng xấu như một con quỷ, ma chê quỷ hờn. Làm con gái á, nói ra thì miệng hôi thối, dáng đi á, thì không phải là con người nữa, phải chưa nào? Tóc á thì dựng lên, răng thì cời ra từng chiếc một, còn cặp mắt thì lúc nào cũng y như là hai cái hố vậy. Cái môn quỷ lắm. Mà làm đàn ông á thì cũng giống con ma luôn. Tại khi mà làm người hay nói xấu, mua danh, mua lợi, hối lộ, làm đủ chuyện xấu hết. Cho nên cái kiếp sống sau đọa địa ngục, rồi làm người thì như ma như quỷ thế. Mà ông á, là bị bạn hại, mà tu thành Phật rồi vẫn không có ghét bạn mình. Ông mới tìm cách, ông mới đến nhà, ông thị hiện thần thông, ông khuyên người bạn của ông. Mà ông không nói ông là người bạn mà ngày xưa trong quá khứ ông đã từng hại tôi, ông không nói đâu. Ông chỉ nói tôi nhờ tu nè, nên tôi có thần thông, đi trên trời, đi dưới nước, biến ra lửa, biến ra hoa, biến ra cái gì ông cũng làm được hết. Thì người bạn nói ông làm sao mà ông có thần thông như vậy. Ông nói tu, làm các điều lành, không làm điều ác, tâm ý thì trong sạch, không có ham danh lợi gì hết, tu riết như vậy đó mà tôi có thần thông đó. Cái người này nghe như vậy mới đưa cái vị Phật đó ngồi trên cao, quỳ lại cúng dường. Đức Phật Bích Chi mới nói ông xấu, ông khổ là bởi vì những kiếp làm người á, cái miệng của ông đi vu khống, đi nói xấu, rồi đi mua danh mua lợi, rồi hối lộ, làm những chuyện sái quấy, làm đau khổ cho dân, cho nước. Người bạn hiền ông cũng không có nữa. Cho nên là kiếp này làm con người đói khổ xấu xa mà không ai dám đến gần. Mình nói chuyện sao mà người ta từ xa người ta đã che mặt lại rồi, vì cái hơi thở của mình á, nó giống như là con cóc chết ở trong hang bao nhiêu ngày vậy đó. Là do cái miệng của mình nói toàn lời xấu cho nên bị quả báo như thế. Thì cái ông này ông mới giác ngộ, ông mới quỳ lại, ông sám hối Đức Phật Bích Chi, rồi ông nói trong quá khứ có làm cái điều gì sai quấy, ông xin thành tâm sám hối hết. Đó. Rồi bắt đầu ông cũng tu tập. Nhưng mà các vị biết ông đâu phải tu mà đắc đạo liền. Tại vì là mình gieo nhiều nhân xấu quá, cho nên mình tu cũng khó khăn lắm. Đó. Và một kiếp sống sau thì lại làm người, lại ông được làm con của cái ông phú hộ đó đó. Thì bị ghẻ xài đầy người hết. Đó. Nhưng một trong những kiếp sống là nói xấu, nói lời thô ác, bất hiếu, ham danh, ham lợi, rồi hại người. Cho nên là được làm người là do biết sám hối nha, nha, biết ăn năn, biết cúng dường Đức Bích Chi Phật. Nhưng mà sanh ra trong nhà giàu, ghẻ xài từ nhỏ tới lớn. Ở đây có bạn nào bị bệnh ghẻ không? Không. Mặt bạn nào cũng đẹp hết đâu, ngẩng lên nhìn cho sư coi coi. À, đẹp trai hết, đẹp nào cũng dễ thương, thông minh hết, xin tròn tràng pháo tay coi. Như vậy là chắc là trong những kiếp sống trước mình không có nói xấu người khác, mình không có hại người khác, mình không có lấy tiền bạc để đi hối lộ, làm những chuyện mà cũng không nhận của hối lộ, không làm chuyện xấu. Cho nên kiếp này mình mới được như vậy nè. Nhưng mà bắt đầu các em còn nhỏ mà tập nha, tập nói xấu nè, thấy chưa? Tập nói lời bất hiếu với cha mẹ, nói lời thô ác, nói thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, đi qua đây nói tốt, đi qua nọ nói xấu, lúc nào cũng làm một con người không ai dám tin cậy, thì sẽ có một cái kiếp sống chúng ta xấu như quỷ như ma mà ghẻ chóc đầy người nhá. Nói cậu bé này á lại không xấu như ma mà được sanh trong nhà giàu, chỉ có bị bệnh ghẻ chóc thôi, là bởi vì có một cái kiếp đã là biết ăn năn hối cải, biết cúng dường Bích Chi Phật rồi. Nhưng mà các em biết không, quả báo phải nhiều kiếp lắm mới trả hết. Cho nên cái kiếp được làm người trong nhà giàu nhưng mà ghẻ chóc suốt một kiếp sống không trị hết được. Có người sanh ra chết non, không có được nghe Phật Pháp gì đã chết rồi. Giống như sáng hôm nay ở chùa sư, có một cái bà đó gửi đứa cháu mới có 7 tuổi à. Bà khóc, bà nói người ta đang chuẩn bị vào năm học mới. Sư đi giảng khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ. Còn cháu của con thì mới 7 tuổi đã chết rồi. Tại vì sao? Tại vì cái nhân của nó gieo đó là không có làm được những cái việc trường thọ, sát sanh nhiều quá, hại vật nhiều quá, không bố thí, ích kỷ, gieo cái nhân xấu cho nên kiếp sống ngắn ngủi. Vì vậy mà lúc nào cũng dạy các em phải có cái đức hiếu sinh, phải yêu người, yêu vật để mình được khỏe mạnh, trường thọ, sống lâu. Nhưng mà gặp con gì cũng lấy chân đạp. Có người đạp chết rồi còn quay lại lấy dép đập cho nó dẹp lép nữa. Xong rồi nói, nè, tôi đập nó dẹp lép như tờ giấy luôn nè. Đó, đã giết rồi còn đập dép như vậy. Chơi dế là ngắt đầu phải không? Đó, rồi ngoáy 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 vậy nè phải không? Mai mốt cũng có người cắt cái đầu mình ra như vậy. Thế cái câu chuyện sư kể cho các em nghe, bạn nó ghẻ sai đầy người hết. Nhưng mà khi nghe Đức Phật nói cái quá khứ, ông đã từng nói xấu bạn mình, ông mà làm quá nhiều việc ác vì danh vì lợi, cho nên kiếp này phải chịu ghẻ sai khắp người như thế. Thì cái người thanh niên đó mới lạy sám hối Đức Thế Tôn và nói kể từ đây con nguyện không bao giờ mà nói những lời thô ác. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Các em trở về với khóa tu, về lại Quan Âm hay lắm. Quan Âm là phải lắng nghe. Mà lắng nghe trước hết là hôm nay sư nói, các em có lắng nghe không? Nãy giờ sư giảng cái gì, các em biết sư muốn nói các em gì không? Về lại Quan Âm là hãy tu tập cái tánh nghe. Cái tánh biết là sự giác ngộ, và tánh nghe đó là nghe ở chính tâm mình và nghe tiếng nói của tất cả chúng sanh chung quanh mình, có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có tất cả. Thế thì các em nghe sư nói ngày hôm nay, hãy nhớ một điều, cái miệng của mình đẹp như thế, đừng bao giờ sử dụng nói xấu, nói lời thô ác, nói lời bất hiếu, nói những lời nạt nộ lại cha mẹ, nói những lời cầu nhau, thô tục đối với anh chị em. Đối với tất cả mọi người phải dùng lời hòa nhã, khiêm cung, biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi và nói mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều. Có được không các em? Các bạn ở đây chắc chắn sẽ rất là ngoan. Thế hôm nào được về với quý thầy, quý sư trong các khóa tu và được gần gũi Phật Pháp, được tin nhân quả. Có những con thú vật sống với nhau mà nó cũng tin nhân quả nữa đó. Tại con vật nó cũng có tánh Phật nữa. Thế có con chim, nó đang ăn, nó đang mổ tóc tóc vào trên cành cây, nó ăn, nó dòm xuống dòng nước. Nó thấy một con kiến té xuống dòng nước, bơi bơi sắp chết rồi. Nó mới là gấp một cái lá, nó thả xuống dòng nước. Cái con kiến đó các em, mới bơi bơi lên cái lá đó. Rồi cái lá đó tắt vô bờ, con kiến thoát chết. Con chim mà nó biết cứu con kiến. Còn các em thì sao? Các em lấy một cái vật, cục đá đó, các em dồn dồn cái đàn kiến xuống nước cho nó chết, chết đuối trời. Các em đếm coi chết bao nhiêu con. Đó, một cái việc làm như thế thôi, mai sau này có những quả báo, mình chết trong những chiến tranh hàng ngàn con người, chết một lúc như thế. Tại vì mình từng lùa hàng ngàn con kiến xuống nước. Giống như sư hồi nhỏ từng làm cái việc lấy cái cây đốt hàng trăm con kiến để ngồi cưới. Cho nên khi lớn lên sư bệnh á, là sư biết là sư phải sám hối nhiều. Tại vì hồi nhỏ mình cũng từng chơi giết kiến, mà giết có vài lần thôi là đã may sao biết nghe Phật Pháp tin nhân quả là hết. Còn có nhiều người là cứ làm những công việc đó, từ nhỏ giết con vật nhỏ, lớn giết vật lớn, cho nên tuổi thọ ngắn ngủi, bệnh tật kéo dài, đời sống bất hạnh, không có hạnh phúc. Thế rồi con chim nó cứu con kiến. Một ngày kia con kiến nó đang bò bò trên cây, nó thấy người thợ săn đang lấy cái cây á, rồi là quấn cái keo lên, quấn cái nhựa đường keo lên, đặt lên trên cái cây. Con chim ăn xong đi tới cái cây đó, dính vô. Rồi là người thợ săn bắt con chim bỏ vô lồng, đem về bán. Rồi cái mình đi mua để phóng sanh. Cái người ta lại tiếp tục làm cái cây đó, bắt con chim. Con kiến nó nhìn thấy ông đang để cái cây có cái nhựa đó, để làm cho con chim lát nữa đi tới, sẽ dính vô cái bẫy, cái cây keo đó. Thì con kiến nó mới rủ bạn bè tới cắn cái chân ông thợ săn. Một bầy luôn, mà kiến vàng mà cắn là ui da, ông nhảy lên rồi rớt cái cây xuống đất. Đấy, con chim nó nghe động nó bay lên cao. Tại vì nó đang ăn nó không để ý. Mà ông làm nhẹ lắm, thợ săn mà. Nó đi nhẹ hơn con mèo nữa. Đặt cái cây xuống. Con kiến nó thấy vậy nó mới cứu lại. Con vật mà còn biết giúp nhau, cứu mạng cho nhau. Chúng ta là con người được nghe Phật Pháp, được tin nhân quả, hiểu là đạo đức là niềm an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Ai sống có đạo đức là người đã có hạnh phúc. Tiền không đem lại hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh, nhà cao cửa rộng không đem lại hạnh phúc. Các em về hỏi cha mẹ, sư nói vậy đúng không? Mặc dù rất cần thiết. Tiền, gạo, quần áo, nhà cửa rất cần thiết, nhưng nó không phải là yếu tố tối quan trọng như là con người biết tin nhân quả và sống đạo đức. Ở đây có những em là sư biết nhà rất là nghèo, nhưng mà cha mẹ của các em rất là hạnh phúc và các em rất là hiếu thảo. Nhưng mà có những em nhà cũng có chút tiền của, nhưng mà các em về có phải là trong nhà cha mẹ hay cãi lộn với nhau không? Có. Hay nói qua nói lại bữa cơm nhiều khi chén bát rớt xuống đất không? Có. Là bởi vì cái nền tảng đạo đức đã bị hao tổn rất nhiều. Cho nên hãy tin nhân quả, hãy nêu cao đức hiếu sinh và hãy sống cho tốt. Có em bé nó nói, sư biết không, con ngày nào con đi học về đó, con cũng hỏi má con là ngày hôm nay có cái gì ngon để ăn không. Con đi học cực lắm, mà ngày nào má cũng cho ăn có một cái món đó ăn hoài à. Cái má nói, thôi con ráng đi con, nhà mình nghèo, con ráng học đi, rồi mai mốt con có nghề nghiệp đàng hoàng, công ăn việc làm, con có lương cao, còn thích ăn món gì bằng đồng lương lao động của mình thì con cũng sẽ có thể có được. Còn ba má nghèo, ba má lo cho con chừng đó thôi, nhưng mà con phải cảm ơn là vì ba má không có làm nghề bất chính, bất lương để nuôi con. Mà nó không có hiểu bất chính, bất lương là gì hết trơn á. Nó nói nhà bạn con ăn sướng muốn chết à, nhà mình ăn khổ à, cứ ăn nước mắm kho quẹt hoài à. Nó giật chừng nó nói vậy á. Cái má nó nghe vậy thấy thương quá, bữa sau ráng dành dụm, thay vì tiền cất để mà mai mốt làm cái nhà đó thì lâu lâu cũng phải bỏ trích ra mua ít thức ăn ngon cho đứa con của mình. Rồi một ngày đó má nó bệnh, bệnh nặng quá phải nhập viện. Rồi ba với nó đó cứ suốt ngày ăn cơm với mắm kho quẹt với lại một món nữa là trứng chiên ăn hoài thôi, tại ba không có biết làm món gì hết. Ba chiên trứng rồi kho quẹt ăn hoài. Nói ba ơi, ba mình ăn dày hoài sao ba? Ba nói chỉ có má mới biết làm món này món kia cho mình ăn thôi. Giờ mình ráng cầu nguyện Quan Thế Âm đi, cho má hết bệnh, má xuất viện má về má nấu canh chua đó, má kho tàu hũ cho con ăn, chứ ba chỉ biết làm chừng này cho con ăn thôi. Cái đến khi má nó xuất viện á, nó lên nó cầm 20 ngàn nó đưa cho sư. Nó nói con có 20 ngàn, sư phóng sanh cho má con đừng có vô bệnh viện nữa nghe. Tại vì á, má con vô bệnh viện á, con với ba con á, ăn cơm với trứng chiên với lại nước mắm kho quẹt hoài à. Mà nó nhỏ xíu à, nó học lớp 3 thôi. À, thì sư thấy là nó có hiếu. Nó biết rằng nó đem 20 ngàn đó, thay vì ăn 2 cây cà rem, thì nó nói sư ơi, sư phóng sanh cho má con. Nó sao con biết cái này? Nói tại vì đó, con nghe là phóng sanh đó, không có giết đó là ít bệnh, không có bệnh, cho nên con làm cái này, con muốn má con đừng có bệnh nữa. Sau sư hỏi, ủa sao không cầu cho ba nữa? Sao cầu cho có mình má à? Nó nói ba con khỏe lắm, không bao giờ vô nhà thương nằm đâu. À nói vậy đó, nít mà, chỉ có má con mới bệnh, nó vô nhà thương nằm thôi. Con cầu nguyện cho má con thôi, còn ba con khỏe lắm. Vậy mà các em biết không, 3 tháng sau ba nó vĩnh viễn ra đi, không còn trên cuộc đời. Cái vô thường đến mà, ba nó chết. Nó với má nó lo tang lễ xong rồi, nó chạy lên chùa. Nó nói với sư rằng, sư ơi, chắc là hồi đó 20 ngàn con đưa cho sư đó, con phóng sanh mà không hồi hướng cho ba, bây giờ ba con chết rồi sư ơi. Đó, nhỏ xíu mới học lớp 3. Sư thương nó lắm. Sư nói, con ơi, kiếp sống trường thọ hay ngắn ngủi là do cái nhân mình có biết yêu thương nhân loại, có biết quý muôn loài, đức hiếu sinh của mình có cao hay không. Mình gieo cái nhân đó nhiều kiếp lắm rồi. Bây giờ ba con đến nay 40 mấy tuổi mà ba con đã mất, là tuổi thọ của ba con có chừng đó mà thôi. Mà con biết phóng sanh, con hồi hướng cho ba cho mẹ, thì cái đức cái phước đó lại nó về phần con, và ba mẹ con chỉ đón nhận một phần nhỏ thôi. Còn cái phước đức của cái người biết làm lành đó, là người đó được hưởng trọn phần công đức. Cho nên con làm những cái việc đó đó là phước đức con được đón nhận là trước hết. Cho nên con thấy ba mới 42 tuổi ba con mất như vậy, thì con phải từ đây đó càng không có bao giờ mà làm những cái việc ác. Đừng có bao giờ thích cái việc sát sanh, giết con vật, nhốt con chim, bắn con gà, bắn con này con kia cho chết để rồi cười. Mà phải tôn trọng sự sống, yêu quý thiên nhiên, môi trường chung quanh chúng ta. Tại vì gieo nhân nào gặt quả đó. Yêu các loài vật, giúp đỡ muôn người, thì cái sức khỏe, cái trường thọ nó đến với mình. Cho nên sư mới nói với thầy trưởng ban tổ chức, thầy trụ trì á, sư nói cứ tưởng hôm nay là sư không có về chùa Hương Nghiêm được, tại sư bịt mấy tuần nay rồi. À mà sư hay giảng không có sát sinh, giảng là hãy yêu quý muôn loài lắm, mà sư bịt nè, bịt 3 tuần là bởi vì hồi còn nhỏ là sư cũng sát sinh nè, giết kiến nè, bẻ đầu dế nè, rồi lấy con cóc á, cắt ra xong rồi là làm đám ma con cóc. Sư với 4 đứa nữa bỏ con cóc lên trên cái hộp, bắt đầu gõ keng keng, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con cóc về Tây Phương Cực Lạc. Mà ai giết nó? Sư giết. Ủa ai làm cóc chết vậy? Ủa chính mình. Giết xong rồi bắt đầu làm đám ma cho nó chết rồi. Cho nên giờ sư hay bệnh lắm. Đó, trời các em thấy không, trời thời tiết mùa hè mà sư quấn khăn cả, tại sư viêm họng nè. Cho nên giờ sư sợ lắm, không dám sát sinh. À, ai muốn là cúng sao giải hạn gì, sư nói phóng sanh, phóng sanh. Sao hạn gì cũng phóng sanh hết, tôi không biết sao hạn gì hết, phóng sanh, phóng sanh. Đừng giết. Cho nên các con nghe sư giảng rồi đó, cũng yêu quý muôn loài. Đừng có bẻ cây, bẻ cối, môi trường xanh này là cái phổi của môi trường, của cả nhân loại. Các em đừng có phá hoại cây cối, đừng có bắn giết chim non, đừng có giết những loài vật bé nhỏ. Và đừng có, má ơi con thèm ăn thịt thôi chứ không thích ăn gì hết. Ăn thịt nhiều quá rồi nữa cũng sanh bệnh nữa. Đó, ăn thức ăn trong sạch, đứa nào ăn chay được nhiều là càng giỏi. Sư nói vậy các em nghe có rõ không? Hẹn các em khóa tu năm sau sẽ gặp lại nói chuyện khác hay hơn nữa, các em đồng ý không? A Di Đà Phật.